Phật cha, trước đây ông Tám có dạy rằng chúng con muốn tu siêu thoát thì chỉ nên chú trọng phần công phu, không nên lo việc công quả, làm việc xã hội giúp đời. Vì đấy là phần việc của khối địa tiên, không phải việc của người tu giải thoát. Nếu mình lo công quả, làm việc phước thiện xã hội, tâm sẽ thầm động và phần hồn kẹt lại ở khối địa tiên mà không lên được cõi Phật. Và những vị ở cõi địa tiên còn phải xuống thế luân hồi. Ông Tám còn bảo tất cả chức vị giáo chủ, giáo lãnh, những chức vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo đều là vai trò của địa tiên cả. Xin cha giải rõ cho chúng con việc này. Đó, câu hỏi này có lần cha đã trả lời của một số bạn đạo ngoài Bà Rịa. Lần đó có cả sự hiện diện của Tám. Sự thật Tám nói việc này cũng có phần đúng, nhưng cũng có sai. Đứng ở giữa tất cả những việc quý quan trọng, từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo, v.v. Nói chung, những tiến triển văn minh về vật chất cũng như tinh thần của nhân loại, quý quan trọng tùy thuộc sự điều hành vận chuyển của khối địa tiên. Tám cũng nói đúng ở chỗ các vai trò giáo chủ, giáo lãnh hay lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo đều là vai trò thuộc giới địa tiên. Vì giúp trần lo cho trần gian là công việc của địa tiên đó. Nếu con nào xuất hồn lên được bên giới này, có cơ hội tiếp xúc với các vị trong quần liên hội địa tiên, con sẽ thấy các vị ở đây rộn rịp làm việc ngày đêm, lo cho sự tiến hóa dưới cõi trần đến thế nào. Để rồi con sẽ rõ hơn những gì cha vừa nói. Vì có điều Tám đã sai khi cho rằng những con nào muốn siêu thoát mà lo làm công quả, lo việc xã hội giúp đời, thì phần hồn phải kẹt lại ở cõi địa tiên, không lên được Phật giới. Điều này sai. Kẹt lại cõi này hay không là tùy các con, tùy ở tâm thức, ở trình độ trí tuệ của các con là thôi. Nếu con làm việc kiếm đời, đóng vai trò của địa tiên mà tâm con bị trói buộc vào vai trò đó, ham thích vai trò đó, chẳng hạn làm giáo chủ mà ham thích vai trò giáo chủ, thì tâm thức con phải kẹt lại khỏi địa tiên. Bằng trí tuệ chỉ tiến qua đến đó và hồn con không thể lên đến cõi siêu thoát được. Nhưng nếu con làm việc giúp đời, đóng vai của địa tiên mà chỉ vì lập tình bi muốn cứu khổ ban vui, muốn cứu độ chúng sanh thoát vật trầm luân mê muội, muốn hỗ trợ chúng sanh tiến hóa, mà tâm con chẳng hề vọng động, chẳng bị trói buộc vào vai trò đó, ấy là tâm của Phật, hạnh của Phật, ấy là Phật trí tuệ đã tiến qua khỏi giới địa tiên, và do đó linh hồn con vẫn đến được khỏi giải thoát như thường cho con. Này con hãy nhìn gương Thích Ca chẳng hạn, nó là Phật mà đóng vai địa tiên đó, là giáo chủ một tôn giáo lo việc cứu dân độ thế đó con. Những linh quan của nó có vì thế mà bị kẹt lại khỏi địa tiên đâu. Vai trò giáo chủ với nó chỉ là một thứ áo mão cần thiết phải khoác lên để cứu độ chúng sinh. Mặc áo giáo chủ vì lòng từ bi, vì yêu thương chúng sinh chứ không vì thức áo giáo chủ. Đây là làm địa tiên mà hạnh của Phật. Thế nên khoác vai địa tiên mà vẫn là Phật như thường. Vả chăng nếu trước một việc cần thiết phải cứu khổ chúng sinh, phải lo hỗ trợ cơ thiên hóa mà còn câu nệ vai trò, sợ làm việc đó, đóng vai đó không có lợi cho mình, để việc đó người khác làm. Đây cũng là còn mê chấp, chưa đúng mức bi dũng và trình độ bi dũng. Do vậy cũng kẹt lại, nó không phát triển hơn được. vì dũng không phát triển được thì trí con cũng không mở hơn được. Và rồi thử hỏi công việc giúp trật dạng tiến hóa thật mê mông không kể xiết, cơ tiến hóa của cha thật bao la vạn đại, còn biết bao nhiêu việc phải làm để cứu độ các linh hồn còn đắm chìm trong mê muội thì nhị trễ trên con đường tiến hóa của nó. Vậy phải có chiến sĩ để làm việc cho con. Nhưng rồi cha biết phải nhờ ai đây? Nếu những đứa còn trình độ sáng hoặc có điều kiện, có phương tiện tốt lại từ chối vai trò giúp đời, đóng góp vào việc hỗ trợ tiến hóa bẩm sinh, những đứa không tu, cha đã không cậy nhờ gì được ở phần cứu khổ, chỉ trông cậy vào những con biết tu, biết hướng thượng và có chút tâm hồn để tiếp một tay cứu khổ trần gian. Nhưng rồi nếu những con này lại chỉ biết lo tu, hầu được về chỗ sáng hưởng an lạc một mình, sẽ lại gánh trật với kiểu ức sinh linh mê muội này. Nên những ai muốn gánh nó thì gánh, ai gánh bây giờ con? Nếu không phải là những con biết tu, biết thức giác, quay về nẻo thiện, lo tìm chỗ sáng, nhưng rồi nó phải hiểu được chân lý này, lo cho người tức là lo cho ta, giúp người tiến hóa tức là giúp ta tiến hóa. Tu là làm hành trình học bi trí dũng, phát triển bi trí dũng cho đến vô cùng tận, làm công quả giúp đời, cứu khổ trần gian với tất cả khả năng của con. Ấy là một trong những cách phát triển bi trí dũng đó thôi. Song cha thấy rằng tám nói là nói vậy, có thể bị sợ tâm thức các con yếu đuối, có thể bị mê muội rồi vận động vào các vai trò hành thiện giúp đời, khiến phần trí tuệ không tiến hóa lên đến chỗ cao siêu. Rồi con hãy xem gương của tám, phần trí tuệ đã tới Phật giới, nhưng nó cũng đang đóng vai địa tiên đó con. Nó cũng đang thực thi công quả, tận dụng trí tuệ để tế độ Phật sinh. Nó luôn luôn ban rải sự hiểu biết, ban rải khối thanh điển của nó để cứu khổ muôn người. Và rồi cũng xông pha làm việc xã hội bằng cách trị bệnh giúp đời đó con. Và rồi con hãy nhìn lại quãng đời tu hành của nó. Từ khi tám bắt đầu phát huệ là đã tận dụng sự hiểu biết của mình để hỗ trợ cho kẻ khác tiến hóa. Mặt hữu hình thì lo giảng pháp khuyên người tu, mặt vô hình thì xuất hiện đi giúp bạn đạo hành pháp hay đi tế độ công nhân, lo hỗ trợ tiến hóa cho các linh hồn ở những cảnh thấp của cõi trung giới. Đấy là tám lo lập công bồi đức, vun bồi âm chất để hỗ trợ con đường tu tiến của nó. Nhờ vậy nó mới được mau sáng, tiến hóa thật nhanh, và đến nay hiển quang của nó mới tới được Phật giới nhanh như vậy chứ con. Đây con xem, ngoài phần công phu tám đâu có thờ ơ phần công quả chút nào. Đã chẳng những tám chăm lo công phu vun bồi công quả rồi, còn chăm sóc công trình luôn luôn nữa à con. Tam công nha con. Công trình là gì? Là trí giới nhẫn nhục tinh tấn, tức là việc lập hạnh đó con. Con thấy rõ khi tám bắt đầu tu đã chuyên chủ việc lập hạnh, trì trai giới nghiêm ngặt, dứt bỏ trần khiêm tốn nhẫn nhục, ngày đêm tinh tấn công phu không dám bê trễ chút nào. Cho nên vậy, để con thấy rằng muốn đi nhanh, muốn mau sáng, phải gắn hành tam công cho rốt ráo, không giải đãi phần nào. Hành tam công cũng để phát triển bi trí dũng đó thôi. Công quả là thể hiện của chữ bi, công phu là thể hiện của chữ trí.
công trình là thể hiện của chữ dũng. Vì việc lập hạnh mà thiếu dũng ắt không làm được, nên việc lập hạnh cũng là cách trao dồi chữ dũng đó thôi. Tuy nhiên, cha thấy đa số các con tu Pháp Vô Vi vì chưa hiểu nên thường đặt nặng phần công phu, coi khinh công quả, nghĩ rằng muốn mau sáng chỉ cần lo công phu để mở huệ mở trí. Nhưng con ơi, con phải biết rằng muốn mở trí phải học bi, bi nhiều hơn, dũng nhiều hơn, trí mới được sang hơn con. Bi càng lớn, dũng càng nhiều thì trí càng mở, bi còn nhỏ hẹp, dũng còn yếu hèn thì trí con không thể mở lên cao được. Nên nhớ rằng khi con biết thương nhiều hơn, con mới được sang hơn. Nếu tâm con nhỏ hẹp, thiếu từ ái, điển của con chỉ bà đà giúp các cõi thấp không lên cao được. Do đó, muốn về tới Phật thì con phải học mở tâm ra yêu thương chúng sinh, là cứu khổ chúng sinh, vì tâm Phật là tâm yêu chúng sinh vạn vật. Nhờ tâm đó, Phật mới chói sáng trí tuệ và về được cõi giải thoát. Nhưng rồi, cha nói ngược lại, mục đích việc công phu của con là để mở trí, nhưng có trí cũng chỉ để thức giác biết thương hơn, tức từ bi, biết thương hơn để sông lướt dùng ý chí phấn đấu với phạm ngã để chịu khó chịu cực, lo cứu khổ chúng sinh, tức là dũng. Nói tóm lại, con thấy phải chăng rằng nếu con có trí tức sẽ có bi dũng, nếu con có dũng tức sẽ có bi trí, nếu con có bi tức sẽ có trí dũng. Vậy có nghĩa là muốn đạt được trí con phải có bi dũng, muốn đạt được dũng con phải có bi trí, muốn đạt được bi con phải có trí dũng. Những đức tính này tương quan chặt chẽ với nhau và con sẽ phải lo phát triển nó luôn luôn trên con đường phản bổn quy nguyên bằng cách hành tam công cho rốt ráo đó con.